Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tông cùng Tú Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 6, 2014. Mỹ và Philippines tập trận tái chiếm đảo bị xâm lấn. Trung Quốc kết án tù tập thể 113 người Duy Ngô Nhĩ. Bắc Triều Tiên đề nghị hòa giải với Hàn Quốc. Lãnh đạo thánh chiến Hồi giáo Iraq lập quốc xưng vương. Hàng trăm thủy thủ Nga đến Pháp để học sử dụng tàu Mistral. Mỗi ngày một sự kiện, ý đồ của Trung Quốc qua chuyến công du Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, 1.000 quân Mỹ và Philippines tiến hành tập trận với nội dung thực hiện cuộc đổ bộ tái chiếm một mục tiêu ở Biển Đông bị đối phương cướp đoạt. Chiến dịch hỗn hợp khai diễn từ tuần trước với mục đích trắc nghiệm hai tàu quân sự vừa được Mỹ chuyển giao và nâng cao khả năng bảo vệ biển đảo của Hải quân Philippines.
Theo AFP mô tả, trong cơn mưa và biển động mạnh, hàng trăm thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines được chiến xa lội nước, cùng với 5 chiến hạm, trong đó có một khu trục hạm của Hoa Kỳ yểm trợ đã đổ bộ lên một hải đảo nằm trong vùng bị Trung Quốc tranh đoạt chủ quyền. Cuộc tập trận đổ bộ nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện hàng năm giữa quân đội Philippines và đồng minh Hoa Kỳ để tăng cường an ninh biển. Địa điểm đổ bộ vào ngày hôm nay 30 tháng 6 là bãi biển Antonio, một đảo không người ở, nằm cách không xa một tiền đồn của Hải quân Philippines trấn giữ ngoài khơi tỉnh Zambales, phía tây bãi đảo Bá Ngầm, bãi đá ngầm Scarborough mà Trung Quốc lấn chiếm bằng vũ lực hồi năm 2012. Tư lệnh hạm đội Philippines tướng Khem Bernard Dino tuyên bố với báo chí quốc tế, cuộc tập trận này được hoạch định để cải tiến khả năng của Hải quân Philippines trong việc phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa tàu chiến nước ngoài xâm nhập biển đảo của Philippines. Theo bản đồ hình lưỡi bò của Bắc Kinh thì toàn bộ 80% biển Đông Nam Á là của Trung Quốc.
Trong khi đó, tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Theo chính quyền Nhật Bản, sáng hôm nay, hai tàu Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh. Tuần duyên Nhật Bản cho biết vào lúc 10 giờ 30 phút giờ địa phương, phát hiện ra hai tàu Trung Quốc nói trên và các tàu này đã hiện diện trong vùng biển có tranh chấp khoảng một tiếng đồng hồ. Đây là lần thứ ba trong tháng 6 tàu Trung Quốc thâm nhập vùng biển thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư, gây lo ngại xảy ra các va chạm. Sự cố này diễn ra vào lúc chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe dự tính vào ngày mai, mùng 1 tháng 7, thông qua kế hoạch sửa đổi luật về phòng thủ tập thể cho phép quân đội Nhật Bản tham gia các hoạt động quân sự ở nước ngoài để giúp đỡ các đồng minh. Quan hệ Nhật-Trung đã xấu đi từ gần 2 năm nay, không phải chỉ do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư, mà còn do tranh cãi liên quan đến quá khứ xâm lược của quân đội Nhật Hoàng tại châu Á. Còn tại Trung Quốc, các tòa án ở vùng Hồi giáo Tân Cương đã tuyên án tù trừng phạt 113 người Duy Ngô Nhĩ. 4 người bị tù chung thân vì tội khủng bố, những nghi can còn lại bị quy tội tham gia tổ chức khủng bố, buôn ma túy và có 2 vợ. Những người này lãnh án tù tương đối nhẹ hơn.
Cổng thông tin tuyên truyền của chính quyền Tân Cương cho biết, các bản án trên đây được tuyên cáo trước công chúng vào thứ tư tuần trước tại thành phố Kashgar. Sự kiện này chứng tỏ các phiên tòa tại Tân Cương không khác gì những cuộc đấu tố thời thập niên 1950-1960. Bằng chứng để buộc tội khủng bố là xem phim video khủng bố và tổ chức huấn luyện khủng bố, đó là trường hợp 2 trong số 4 người lãnh án chung thân. Một người khác lãnh án 10 năm tù vì nhận được thông điệp trên mạng của các tổ chức khủng bố và chia sẻ thông điệp này với 7 người. Ngày 23 tháng 6, truyền hình nhà nước Trung Quốc loan báo an ninh đã bắt được 380 người trong chiến dịch bài trừ khủng bố ở Tân Cương. Cuối tuần trước, 9 người bị cáo buộc tội khủng bố bị mang ra đấu tố trước 3.000 người và bị kết án từ 3 đến 14 năm tù. Từ một năm nay, Trung Quốc bị nhiều vụ khủng bố ở nơi công cộng và quy cho người Duy Ngô Nhĩ, buộc Bắc Kinh phải mở chiến dịch diệt trừ khủng bố. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới, đây là hậu quả của chính sách hán hóa tại Tân Cương và dự báo chính sách đàn áp này sẽ tạo thêm vòng xoáy bạo lực.
Trong lĩnh vực xã hội, truyền thông của Trung Quốc xác nhận tin đồn Vạn Khánh Lương, bí thư thành ủy Quảng Châu, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông đã bị cách chức sau khi đương sự bị điều tra về tội tham nhũng.
Theo Tân Hoa Xã, 3 ngày sau khi bị ban tổ chức đảng ra lệnh điều tra, ông Vạn Khánh Lương đã bị cách chức bí thư thành ủy Quảng Châu. Theo AFP, Vạn Khánh Lương là một nhân vật có thế lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và là một trong 171 ủy viên dự khuyết của Trung ương Đảng. Chức vụ bí thư thành ủy Quảng Châu đứng cao hơn thị trưởng và Vạn Khánh Lương là lãnh đạo cao nhất tại thành phố giàu nhất nhì Trung Quốc nằm sát cạnh Hồng Kông. chiếc ghế bí thư Quảng Châu là bậc thang, trong quá khứ đã từng đưa nhiều người lãnh đạo lên các vị trí quan trọng hơn. Trong số báo hôm nay, Global Times nhận định trường hợp tai tiếng của bí thư Quảng Châu làm cho người dân càng tin chắc là quan chức chế độ thoái hóa nghiêm trọng. Tuy nhiên, tác giả bài bình luận với tựa đề củng cố niềm tin vào chiến lược chống tham nhũng, khẳng định con số quan chức tham ô tăng cao không có nghĩa là hệ thống chính trị bị khủng hoảng.
Về cuộc trưng cầu dân ý không chính thức tại Hồng Kông, phe ủng hộ dân chủ tuyên bố thắng lợi. Cuộc trưng cầu dân ý không chính thức do phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàn đã kết thúc vào lúc 10 giờ đêm ngày hôm qua. Theo ban tổ chức, thì cuộc tham khảo ý kiến người dân về cải cách dân chủ đã thành công và cho biết nếu cần, họ sẽ lại tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới để gây áp lực với chính quyền Hồng Kông. Thông tin viên RFI Florence de Changi tường trình tại chỗ.
Des trois propositions sur la façon de choisir les candidats susceptibles de devenir chef de l'exécutif de Hong Kong.
Trong số ba đề nghị về cách thức lựa chọn các ứng viên có thể trở thành lãnh đạo hành pháp tại đặc khu Hồng Kông, thì đề xuất của Liên minh 26 Đảng ủng hộ Dân chủ đã giành được số phiếu cao nhất là 42%. Có 9% số phiếu không bày tỏ ý kiến. Thực ra, cả ba đề nghị này đều hướng tới khả năng là người dân phải được quyền chọn lựa trực tiếp các ứng viên. Nói cách khác, người dân Hồng Kông không muốn là chỉ có thể lựa chọn người lãnh đạo của mình trong số các ứng viên do Bắc Kinh đề xuất. Đây là cuộc tham khảo ý kiến chưa từng diễn ra trong lịch sử Hồng Kông về tương lai chính trị của lãnh thổ này. Đã có gần 800.000 người tham gia bỏ phiếu, thế nhưng phải gạt bỏ đi 11.200 phiếu, vì đó là những cử tri quá hăng hái, họ đã bỏ phiếu đến 2 lần trên Internet. Mặt khác, thì có tới 88% số người tham gia đã ủng hộ ý kiến là Hội đồng Lập pháp Hồng Kông cần phải ngăn chặn những đề xuất cải cách dân chủ không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Những người tổ chức trưng cầu dân ý sẽ đề nghị chính quyền Hồng Kông chú ý tới đề xuất được nhiều người ủng hộ nhất. Và nếu như chính quyền đưa ra một phản đề nghị không thể chấp nhận được, thì họ sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc ý tưởng ban đầu của phong trào này là có nên phong tỏa khu trung tâm tài chính của Hồng Kông hay không.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Vẫn trong khu vực Đông Bắc Á ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên đề nghị với Hàn Quốc là hai bên cùng ngưng các lời lẽ đả kích nhau, cũng như các hành động quân sự thù nghịch gần ranh giới trên biển ngay từ tuần này. Đây là đề nghị do Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên đưa ra.
Trích dẫn bản thông cáo được hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA công bố, hãng tin Pháp AFP cho biết là Bắc Triều Tiên sẵn sàng ngưng tất cả những phát biểu khiêu khích, chỉ trích ngay từ thứ Sáu tới đây. Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên cũng yêu cầu Seoul đưa ra những cam kết tương tự. Thông cáo còn kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt tập trận bằng đạn thật và các hoạt động quân sự thù nghịch khác gần đường ranh giới trên biển. Yêu cầu Seoul đình chỉ cuộc tập trận hỗn hợp với Hoa Kỳ dự kiến vào tháng 8 này. Mục tiêu theo Bình Nhưỡng là để cải thiện môi trường cho sự kiện thể thao châu Á sẽ tổ chức vào tháng 9 năm nay tại Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên trước đây thông báo sẽ gửi vận động viên tham dự. Đề nghị của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên được các nhà phân tích xem như một cử chỉ hòa dịu bề ngoài trước chuyến đi Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hai ngày mùng 3 và mùng 4 tới đây. Trên bình diện chính trị và xã hội, thì hãng tin KCNA hôm nay cũng thông báo Bình Nhưỡng sắp đưa ra xét xử hai du khách Mỹ bị bắt vào tháng 4. Dưới nhiều tội danh, trong đó có hành động thù nghịch. Hai du khách này là Matthew Tuttmeiler và Jeffrey Edward Fowler. Hành động thù nghịch của họ, theo KCNA, đã có chứng cứ và cũng đã được hai bị cáo xác nhận và cơ quan hữu trách đang chuẩn bị đưa họ ra trước tòa án. Theo AFP, Matthew Tuttmeiler, 24 tuổi, đã vào Bắc Triều Tiên vào tháng 4. Du khách này đã xé hộ chiếu của mình và xin tị nạn ở Bắc Triều Tiên. Còn Jeffrey Edward Fowler, 56 tuổi, thì vào Bắc Triều Tiên vào ngày 29 tháng 4. Ông bị bắt vì đã để lại khách sạn một cuốn thánh kinh và như thế đã vi phạm điều kiện cấp chiếu kháng. Ngoài hai du khách nói trên, hiện còn một người Mỹ khác bị Bình Nhưỡng bắt giam, đó là ông Kenneth Bay, bị bắt từ năm 2012 và lãnh án 15 năm lao động khổ sai. Theo Bắc Triều Tiên, ông Bay có âm mưu lật đổ chế độ. các nỗ lực từ phía Mỹ để can thiệp cho ông Bê đều thất bại.
Lãnh đạo thanh chiến Hồi giáo Iraq lập quốc xưng vương. Sau khi kiểm soát được một phần lãnh thổ của Iraq và Syria, tổ chức thanh chiến mang tên Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông thông báo đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo. Không che giấu tham vọng bành trướng ảnh hưởng, lãnh đạo al-Baghdadi tự xưng vương, Khalif, thành lập Vương quốc Hồi giáo Khalifa, yêu cầu tín đồ trên địa cầu thần phục.
Theo thuật ngữ Hồi giáo, Khalif là vua của tất cả người theo đạo Hồi trên thế giới và là truyền nhân của tiên tri Mohammed. Điều này cho thấy sau những chiến thắng quân sự, kiểm soát Mosul và Tikrit ở phía bắc Iraq cùng một phần lãnh thổ Syria láng giềng, phe thánh chiến muốn xây dựng một định chế chính trị, thành lập một nhà nước trong đó luật Hồi giáo được áp dụng triệt để. Từ định chế này, nhà nước Hồi giáo sẽ tìm cách thu hút chiến binh từ khắp Nam Châu. Tuyên cáo của vua Abu Bakr al-Baghdadi kêu gọi tín đồ trên thế giới ủng hộ nhà nước Hồi giáo và bắt đầu là các thành phần Al-Qaeda phải thần phục quyền lực mới.
Còn tại châu Âu, Đức và Pháp tiếp tục gây sức ép đối với Nga trong hồ sơ Ukraine. Các cuộc thương lượng qua điện thoại đã diễn ra liên tục từ hôm qua cho đến hôm nay giữa lãnh đạo Đức, Pháp, Nga và Ukraine nhằm ngăn chặn bạo lực tái bùng phát ở phía đông Ukraine vào lúc lệnh hưu chiến hết hiệu lực tối nay lúc 19 giờ giờ quốc tế. Trên thực địa, lệnh hưu chiến do chính quyền Kiev ban hành từ ngày 20 tháng 6 vẫn không được thực hiện nghiêm chỉnh. Tối hôm qua, một nhà báo thuộc đài truyền hình Nga đã bị bắn chết ở vùng Donetsk. Chính quyền Moscow yêu cầu Kiev mở cuộc điều tra về vụ này. Còn tại Pháp, hàng trăm thủy thủ Nga đã tới cảng Saint-Nazaire ở miền Tây nước này vào hôm nay để được đào tạo về việc sử dụng hai chiến hạm loại Mistral mà Pháp đóng cho Nga. Hai đoàn thủy thủ, mỗi đoàn 200 người sẽ được huấn luyện cho đến mùa thu này.
Hai đơn vị hải quân Nga đã được quân hạm Smolny đưa đến cảng Saint-Nazaire. Chiếc tàu này cập bến ngay phía sau chiếc Vladivostok, tên chiếc Mistral đầu tiên mà công trường Pháp STX đóng cho Nga. Chiếc thứ hai được đặt tên là Sebastopol, đang được lắp ráp và sẽ được giao vào năm 2015. Tổng số tiền hợp đồng mua bán đúc kết vào tháng 6 năm 2011 lên đến 1,2 tỷ euro. Việc Paris giao chiếc Vladivostok cho Nga vào mùa thu này, trong khi tình hình căng thẳng ở Ukraine đã làm cho các đồng minh Pháp, nhất là Mỹ, không hài lòng. Tổng thống Obama vào đầu tháng 6 đã tỏ mối lo ngại về việc Paris vẫn thực hiện các hợp đồng đã ký với Moscow trong lúc mà Nga vi phạm luật quốc tế. Pháp thì khẳng định giữ nguyên việc mua bán này, trừ phi tình hình xấu đi nghiêm trọng ở Ukraine buộc quốc tế gia tăng trừng phạt. Vào hôm qua, thì khoảng 50 người ủng hộ Ukraine đã biểu tình ở Saint-Nazaire phản đối việc Pháp bán tàu chiến cho Moscow. Họ kêu gọi chính phủ Pháp không đào tạo hải quân Nga, không bán công nghệ học quân sự cho quốc gia hung hăng nhất châu Âu hiện nay.
Tại cúp bóng đá thế giới Brazil, hôm nay sẽ có thêm hai đội tuyển xách hành lý về nước như Hy Lạp và Mexico vào ngày hôm qua. Trên lý thuyết, Pháp và Đức sẽ lọt vào tứ kết, nhưng hai đội tuyển châu Âu này phải thận trọng. Vì ngày hôm qua, Hà Lan đã vất vả loại Mexico với tỷ số 2-1, còn cựu vô địch châu Âu Hy Lạp thua về tay đội banh Costa Rica, toàn là những cầu thủ trẻ trung. Cũng trong tinh thần này, Đức và Pháp phải thận trọng. Đức đụng với Algeria, một đội tuyển đang lên với ước mơ phục hận Mondial 1982, còn Pháp dưới nhiệt độ nóng và ẩm của Brazil, các tuyển thủ áo xanh dương đậm coi chừng trúng kế các con thần ưng của Nigeria đã quen với ánh nắng thiêu đốt. Là một trong những nhà bình luận bóng đá tin tưởng vào đội tuyển Pháp, ông Trần Tiến Đức từ Hà Nội phân tích như sau.
Tập Pháp gặp Nigeria thì mặc dù Nigeria đã có một trận đấu rất hay trước Argentina ở cái trận cuối cùng vòng đấu bảng và tiền đạo Musa đã ghi hai bàn thắng, trong đó cái bàn thắng đầu tiên tôi coi là bàn thắng rất là tuyệt, thể hiện một cái mẫu lực của một cái kỹ thuật cũng như nhãn quan chiến thuật của Musa. Nhưng mà nhìn chung thì đội hình Nigeria vẫn không thể bằng đội Pháp năm nay, và đội Pháp năm nay thì theo nhiều chuyên gia thì còn có thể vào sâu nữa. Và đội Pháp năm nay ông Didier Deschamps đã gây dựng được một cái đội bóng, tôi nghĩ rằng là kết hợp giữa trẻ với kinh nghiệm, và đặc biệt ông rất tin tưởng với cầu thủ trẻ. Thí dụ như là ở hàng hậu vệ thì Varane mới có 21 tuổi của Real Madrid kết hợp với Sako hàng tiền vệ thì gồm những cầu thủ tương đối là trẻ, ngoài Cape thì có lớn tuổi một chút, nhưng còn là Matuidi và Pogba thì đều còn rất trẻ. Và chính cái hàng tiền vệ này, tôi nghĩ rằng bây giờ chính là cái motor động lực của toàn bộ cái lối chơi của đội Pháp. Và trên hàng tiền đạo thì mấy trận vừa rồi thì Valbuena đã rất là tốt, thay thế được cái vai trò của Frank Ribery, mặc dù lối chơi của hai người khác nhau. Valbuena nặng về vấn đề là phối hợp với đồng đội, và Benzema thì có thể nói là sau một cái mùa giải vừa rồi dưới cái chướng của Ancelotti thì anh đã tìm lại được mình. Bây giờ thì là ở khi giải World Cup 2014 này ở Brazil thì anh đã chứng tỏ là một tiền đạo mũi nhọn rất là sắc bén. Và Giroud trong một vài trận vừa rồi cũng đã thấy rằng cái phong độ nó không còn là trơn sụt lúc đã tốt lúc đã dở, nhưng đã cho Arsenal mà anh đã tương đối là tốt ở trận này. Cho nên tôi nghĩ rằng Nigeria không có cửa nào để thắng Pháp, trừ những cái chuyện hết sức là bất ngờ, và Pháp thì sẽ đi tiếp vào.
Vừa rồi là phân tích của nhà bình luận Trần Tiến Đức từ Hà Nội. Trở lại trận hôm qua, Hy Lạp, cựu vô địch châu Âu, đã bị Costa Rica trả về địa Trung Hải sau trận hòa 1-1 và thua trong cuộc thử tài giữa thủ môn hai đội bóng. Nếu không có cặp bài trùng Robben và Schneider thì Hà Lan có lẽ cũng không qua được ải trước đội banh Mexico hăng hái và trẻ trung.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ý đồ của Trung Quốc qua chuyến công du Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình. Thông báo của Bắc Kinh về chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 7 tới đây của Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây ngạc nhiên và nhiều phân tích về ý đồ của Trung Quốc. Về mặt chính thức, lãnh đạo Trung Quốc tới Hàn Quốc là nhằm đáp lại chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Park Geun-hye cách nay gần một năm. Việc cải thiện quan hệ Bắc Kinh-Seoul tạo hy vọng làm dịu tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng có chiến tranh kể từ sau Hiệp định Đình Chiến năm 1953. Mặt khác, qua chuyến đi này, Bắc Kinh thể hiện rõ tính toán thực dụng, đặc biệt là trong quan hệ kinh tế. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc và Seoul là đối tác đứng hàng thứ tư của Bắc Kinh. Khối lượng trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và Hàn Quốc cao gấp 40 lần so với quan hệ thương mại giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Thế nhưng theo giới quan sát, ngoài lĩnh vực kinh tế, chuyến đi của ông Tập Cận Bình còn nhắm tới nhiều mục đích chính trị và ngoại giao. Trước tiên, đây là một lời cảnh cáo đối với Bắc Triều Tiên, đồng minh chính thức duy nhất của Trung Quốc. Mặc dù phụ thuộc nặng nề vào Bắc Kinh về kinh tế, thương mại và năng lượng, nhưng chế độ Bình Nhưỡng dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un dường như khó bảo, gây nhiều phiền toái, khó xử cho Trung Quốc như các vụ bắn thử tên lửa và thử hạt nhân, thái độ hung hăng với Hàn Quốc. Đương nhiên, Trung Quốc cần Bắc Triều Tiên như vùng đệm, bảo đảm an ninh và sự sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng có nguy cơ gây thảm họa tị nạn cho Trung Quốc. Nhưng rõ ràng, Bắc Kinh không hài lòng về Bình Nhưỡng. Từ khi lên thay cha để lãnh đạo Bắc Triều Tiên hồi tháng 12 năm 2011, Kim Jong-un chưa được Trung Quốc bật đèn xanh công du Bắc Kinh. Từ khi thâu tóm toàn bộ quyền lực vào tháng 3 năm ngoái đến nay, ông Tập Cận Bình chưa lần nào chụp ảnh chung với Kim Jong-un. Lãnh đạo Trung Quốc tới Hàn Quốc vào lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đang ở mức thấp nhất. Trung Quốc muốn tìm kiếm hậu thuẫn của Hàn Quốc để đối đầu với Nhật Bản. Quá khứ tội ác của quân đội Nhật Hoàng tại Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là những chủ đề nhạy cảm, dễ kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Bắc Kinh và Seoul đều có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Tokyo. Theo nhận định của báo Financial Times, bản thân chính quyền Hàn Quốc cũng có ý đồ tạo dựng một liên minh không chính thức với Trung Quốc để chống Nhật. Tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai đồng minh quan trọng đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch tái triển khai lực lượng của Mỹ trong khuôn khổ chính sách xoay trục sang châu Á của chính quyền Obama. Mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Trung Quốc là cản phá, hạn chế tối đa sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng. Chiến lược này của Trung Quốc sẽ thu được kết quả nếu như Bắc Kinh thành công trong việc đào sâu hố bất đồng giữa hai đồng minh Đông Bắc Á của Washington và lôi kéo được Seoul vào quỹ đạo của mình. Các quan chức Hàn Quốc nói với hãng tin Kyodo là chính quyền Mỹ bày tỏ lo ngại và không muốn Seoul tham gia dự án ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á. Dự án này do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái nhằm cạnh tranh với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á, mà theo Bắc Kinh là do phương Tây và Nhật Bản thao túng. Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc muốn sử dụng ngân hàng này vào mục đích chính trị, và nếu Hàn Quốc tham gia thì lòng tin của Mỹ đối với Hàn Quốc với tư cách là một đồng minh sẽ bị tổn hại. Giới phân tích nhấn mạnh, Hàn Quốc mắc sai lầm nếu làm suy yếu quan hệ với Mỹ. Chính Hoa Kỳ chứ không phải Trung Quốc đang bảo vệ Hàn Quốc để chống lại nguy cơ xâm lăng của Bắc Triều Tiên. Nếu như các tranh cãi về quá khứ tội ác của quân đội Nhật Hoàng là điều có thể hiểu được, thì thách thức chưa được về lâu dài đối với Hàn Quốc là tránh trở thành vệ tinh của một quốc gia như Trung Quốc đang ngày càng củng cố sức mạnh để thực hiện tham vọng bá chủ trong vùng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Phụ nữ Việt Nam nạn nhân của các đường dây buôn người. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Nói tới ngành ẩm thực Mỹ, mọi người nghĩ ngay đến món hamburger trong các cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's bị cho là cấm phẩm chất, chỉ làm cho người ăn béo phì. Để phá bỏ thành kiến không tốt này, nhân dịp lễ Quốc khánh Mỹ Independence Day, Tổng thống Barack Obama đã quyết định gửi 5 đầu bếp giỏi của Hoa Kỳ qua một số quốc gia trên thế giới để giới thiệu nghệ thuật ẩm thực Hoa Kỳ. Có thể nói đây là một chiến lược ngoại giao mới nhằm thu phục nhân tâm qua ngã dạ dày.
Gọi đây là chiến dịch ngoại giao ẩm thực, không sai chút nào. Vì 5 đầu bếp chính được Tổng thống Obama cử đi lần này đều thuộc nhóm mang tên American Chef Corps, tạm dịch là đạo quân đầu bếp trưởng của Mỹ. Lực lượng đặc biệt này đã được chính bộ ngoại giao Mỹ thành lập vào năm 2012 với mục tiêu làm sứ giả cho nghệ thuật ẩm thực Hoa Kỳ. Như vậy, nhân lễ quốc khánh năm nay thì các đầu bếp tên tuổi thuộc đạo quân ẩm thực này sẽ có mặt tại 5 thủ đô châu Á Thái Bình Dương là Seoul, Tokyo, Canberra, Bắc Kinh và Đài Bắc để trổ tài. Việc chọn 5 thành phố nói trên hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, vì 5 quốc gia điểm đến của các đầu bếp Mỹ đều là những nước cung cấp du khách hàng đầu cho Hoa Kỳ. Vào năm ngoái 2013, trong bảng thống kê lượng du khách ngoại quốc vào Mỹ, người Nhật đứng hàng thứ tư sau Canada, Mexico và Anh Quốc. Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc cũng nằm trong số 10 quốc gia cung cấp khách du lịch nhiều nhất cho Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đề ra chỉ tiêu thu hút được 100 triệu khách du lịch nước ngoài đến Hoa Kỳ, vượt xa con số 70 triệu du khách ghi nhận năm ngoái. Châu Á hiển nhiên là một nguồn cung cấp quan trọng cho nền du lịch Mỹ, nhất là khi nhu cầu của các du khách, ngoài việc được tham quan cảnh đẹp, còn có vấn đề được ăn ngon. Theo số liệu của chính quyền Mỹ, ngành lữ hành và du lịch đã cung cấp khoảng 5 triệu công ăn việc làm tại Mỹ, một lợi thế mà giới lãnh đạo không thể không tìm cách phát huy. Sau cùng, việc chọn các thủ đô như Seoul, Tokyo hay Canberra còn thể hiện mối quan tâm của Mỹ đối với các đồng minh châu Á, đúng vào lúc mà chính quyền Obama đang triển khai chiến lược xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Một trong những yếu tố được ngành ngoại giao Mỹ nhắm tới lần này có thể là nêu bật tính chất lành mạnh của ẩm thực Mỹ. Chính vì thế mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không ngần ngại cử đầu bếp riêng của mình tham gia vào đoàn công tác. Ông Sam Cass, đầu bếp chính của Nhà Trắng, sẽ có mặt ở thủ đô Seoul để trổ tài. Là một người rất chuộng các loại thực phẩm tự nhiên, ông Sam Cass chính là cố vấn cho phu nhân Tổng thống Michelle Obama trong chiến dịch chống lại bệnh béo phì nơi trẻ em. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngoài ông Sam Cass, phái đoàn đặc sứ ẩm thực Hoa Kỳ còn bao gồm 4 đầu bếp nổi tiếng có nhà hàng ở Austin, Boston, Chicago và New Orleans. Ngày Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7 tới đây cũng là ngày được chính quyền Obama chọn lựa để tung ra một chiến lược dự trù kéo dài trong vòng một năm. Đó là chiến lược khuyến khích giao lưu giữa các nền văn hóa thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm ẩm thực. Chiến dịch này được tung ra trước lúc khai mạc cuộc triển lãm toàn cầu World Expo sẽ được tổ chức ở thành phố Ý Milano vào năm tới 2015.
Trên thế giới, Tokyo có thể là một trong những thủ đô sôi động về đêm. Nhưng, giống như trong chuyện của bé Lọ Lem, giờ định mệnh đã lúc 12 giờ khuya. Kể từ thời khắc đó, thì việc khiêu vũ trong các hộp đêm bị nghiêm cấm, ít ra là về mặt lý thuyết. Thật vậy, theo AFP đưa tin vào hôm nay, căn cứ vào một quy định cũ kỹ có từ năm 1948 nhằm đấu tranh chống tệ nạn mại dâm, giới ham vui người Nhật cũng như người ngoại quốc tại Nhật ngày nay trên nguyên tắc không được quyền lúc lắc vào ban đêm sau khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Và nếu có ai muốn quay thường các tấm áp phích ghi rõ cấm khiêu vũ đặt ở cửa vào các hộp đêm, thì họ có nguy cơ bị cảnh sát rút đi như những tội phạm nguy hiểm. Nhất là khi, trong những năm gần đây, cảnh sát Nhật đã rất mạnh tay trong việc thực thi lệnh cấm này bằng các chiến dịch ngày càng dồn dập nhắm vào các khu phố ăn chơi về đêm tại thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ thay đổi. Với Thế vận hội sẽ được tổ chức tại Tokyo vào năm 2020, thì nhiều người, bao gồm cả các nghệ sĩ, quốc hội đã cho rằng cần phải hủy bỏ quy định quá lỗi thời đó. Vào tháng 5 vừa qua, thì chính một ủy ban của chính phủ đã cho rằng cần phải tắm rửa lại bộ luật kiểm soát và cải thiện ngành công nghiệp giải trí. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Akimoto, chủ tịch ủy ban đó, đồng thời là thành viên đảng cầm quyền tại Nhật đã tuyên bố tại sao khiêu vũ lại bất hợp pháp. Rõ ràng là hiệu ứng Thế vận hội sẽ phát sinh tác động. Có thể hy vọng một cách hợp lý rằng tình hình sẽ thay đổi vào cuối năm nay. Theo nhận xét của AFP, quá là đã đến lúc, bởi vì sau nhiều năm nhắm mắt làm ngơ, thì cảnh sát Nhật đã trở nên cực kỳ nghiêm khắc sau vụ một nữ sinh viên 22 tuổi bị chết trong một cuộc ẩu đả tại một hộp đêm ở Osaka. Sau vụ đó, thì hầu hết các vũ trường của thành phố lớn thứ hai ở Nhật Bản đã phải dẹp tiệm. Còn tại Tokyo đã xuất hiện tình trạng rút lui vào vòng bí mật, thậm chí là tham gia kháng chiến. Ken Ishii, một ngôi sao của ngành âm nhạc điện tử cho biết, tôi từng thấy các hộp đêm đột nhiên cúp điện khi phát hiện cảnh sát đi tuần trong khu phố. Luật cấm khiêu vũ này thật là quái dị. Nhiều ông chủ hộp đêm cũng đã bị bắt giữ chỉ vì đã để khách hàng khiêu vũ sau nửa đêm. Một trong những lý do khiến cho các vũ trường trở thành đối tượng bố ráp của cảnh sát, đó là vì họ bán rượu, cho nên đã bị luật pháp xếp vào diện tương tự như các quán bar, nơi khách hàng cũng uống rượu nhưng lại được nữ chiêu đãi viên phục vụ. Vì vậy, để tránh các cuộc bố ráp sau nửa đêm, các vũ trường đã dùng đủ loại mánh lới che giấu. Họ cũng trưng biển cấm khiêu vũ với giờ đóng cửa cụ thể. Nhưng trong các tờ quảng cáo, chỉ họ thông báo một sự kiện đặc biệt, một lễ hội đặc biệt. Cẩn thận, tránh ngoại từ ngữ có thể khiến nhà chức trách nghi ngờ. Theo ông Kokimura, một DJ nổi tiếng đã thành lập một nhóm lobby để gây áp lực, buộc chính quyền hủy bỏ luật cấm khiêu vũ, thì cảnh sát có thể xông vào bất cứ lúc nào và tha hồ phạt vạ như đối với dân chạy xe quá tốc độ. Nhưng nếu không xảy ra sự cố đáng tiếc thì mọi việc đều ổn thỏa. Đối với anh Kimura, với quyết định cho tổ chức Thế vận hội 2020 tại Tokyo, chính quyền dứt khoát phải sửa đổi luật lệ. Theo anh, làm sao có thể tưởng tượng ra cảnh các vận động viên nước ngoài đi chơi vào ban đêm và bị cảnh sát bắt chỉ vì đã khiêu vũ. RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Philippines tập trận tái chiếm đảo bị xâm lấn. Trung Quốc kết án tù tập thể 113 người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Bắc Triều Tiên đề nghị hòa giải với Hàn Quốc. Lãnh đạo thánh chiến Hồi giáo Iraq lập quốc xưng vương. 400 thủy thủ Nga đến Pháp để học sử dụng tàu đổ bộ Mistral. Mỗi ngày một sự kiện, ý đồ của Trung Quốc qua chuyến công du Hàn Quốc của ông Tập Cận Bình. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, châu Âu là chủ đề thu hút chú ý chính của báo chí Pháp ra ngày hôm nay. Hồi ức tan tác của đại chiến thế giới thứ nhất là tựa đề trang nhất của Le Monde, ghi nhận khoảng cách rất lớn giữa thái độ của các nước châu Âu khi nhìn lại vụ ám sát làm bùng nổ cuộc thế chiến cách nay 100 năm. Matteo Renzi, ảnh hưởng lan rộng tại châu Âu, Le Figaro nhấn mạnh đến tân thủ tướng Ý với tài ăn nói đang muốn định hướng lại châu Âu trong nhiệm kỳ Ý làm chủ tịch. Hồ sơ khi các thẩm phán xem xét các luật của báo La Croix thì chú ý đến quyết định mới của Tòa án Nhân quyền châu Âu bác bỏ phán quyết của Tòa án Pháp buộc Pháp phải công nhận trẻ em do những người mang thai hộ sinh ra. Hà Mông, Bộ trưởng Giáo dục có thể làm gì tốt hơn? Le Figaro liệt kê hai biện pháp của người tiền nhiệm mà tân Bộ trưởng Giáo dục phải chấp nhận lùi lại do bị phản đối, đó là cải cách lịch học và chương trình giảng dạy ABCD về bình đẳng giới. Cũng về thời sự nước Pháp, BNP Paribas, khoản tiền phạt lịch sử là hàng tựa trang nhất Les Echos đề cập đến phán quyết của Tư pháp Mỹ vừa được đưa ra tối qua, quyết định phạt ngân hàng Pháp 9 tỷ đô la. Trước khi trở lại chủ đề ngân hàng Pháp phải nộp phạt Tư pháp Mỹ và cuộc khủng hoảng Ukraine, chủ đề chính hôm nay là Chủ tịch Ủy ban châu Âu và khả năng nước Anh ra khỏi EU. Ngày thứ Sáu vừa qua, ông Jean-Claude Juncker, nguyên Thủ tướng Luxembourg, cựu Chủ tịch Khối đồng Euro, vừa được đa số chính phủ các nước Liên hiệp châu Âu tiến cử vào cương vị Chủ tịch Ủy ban châu Âu, chức vụ tương đương Thủ tướng của Khối 28 nước. Quyết định này còn phải được Nghị viện châu Âu phê chuẩn với ít nhất 376 phiếu trên tổng số 751. Tuy nhiên, khả năng bác bỏ là rất thấp vì cựu Chủ tịch Khối đồng Euro là ứng cử viên của Khối các đảng bảo thủ châu Âu.
Bình luận về chủ đề này, báo Le Monde có bài xã luận đề tựa Ông Juncker và thách thức cải cách. Tờ báo nhấn mạnh đến một bước ngoặt lịch sử trong quá trình xây dựng châu Âu với việc chức vụ Chủ tịch Ủy ban thuộc về đảng chiến thắng trong cuộc tranh cử nghị viện qua cuộc bỏ phiếu trực tiếp, chứ không phải là do thương thuyết giữa các chính phủ. Khẳng định ông Jean-Claude Juncker là một người lãnh đạo châu Âu có kinh nghiệm, một người nhiệt huyết với việc công, một người lao động miệt mài, một người biết nhiều ngôn ngữ, nắm vững nghệ thuật thỏa hiệp, rất cần thiết đối với công việc nội bộ của châu Âu, có đầu óc khôi hài cũng như khả năng trực giác. Tuy nhiên, Le Monde lo ngại là ứng cử viên Thủ tướng châu Âu không có tố chất của một người cải cách. Điều này có thể làm gia tăng sự đối kháng với châu Âu ở cử tri, đặc biệt là cử tri Anh Quốc. Vẫn theo báo Le Monde, nếu đắc cử tại Nghị viện châu Âu vào ngày 16 tháng 7 tới, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tân Chủ tịch Ủy ban là sẽ phải thay đổi quan hệ với London.
Tương lai nào cho quan hệ giữa Anh Quốc với Liên hiệp châu Âu? Về chủ đề này, báo Le Figaro có hồ sơ mang tựa đề Anh có thể giã từ Liên hiệp châu Âu hay không? Việc Thủ tướng Anh gần như một mình chống lại việc ông Juncker ứng cử chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho thấy rạn nứt ngày càng gia tăng giữa đảo quốc sương mù với lục địa. Brexit, tức British Exit, không chỉ là lời lẽ mang tính khẩu chiến mà là một khả năng đang được xem xét. Theo Giám đốc Viện Tư vấn Open Europe, xác suất hiện nay cho khả năng này là 15%. Nếu tái đắc cử Thủ tướng Anh, ông David Cameron hứa sẽ đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý cử tri vào trước cuối năm 2017. Từ đây tới đó, Thủ tướng Anh có tham vọng thương thuyết lại quan hệ giữa London và Bruxelles. Ý muốn chung của lãnh đạo Anh là giảm các quy định của châu Âu, can thiệp vào công việc nội bộ của châu Âu từ phía Liên Âu, can thiệp vào công việc nội bộ của Anh từ phía Liên Âu cũng như các hợp tác khác. Điều cơ bản mà Thủ tướng Anh muốn, châu Âu là một thị trường thống nhất. Sức ép của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa UKIP về đầu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tại Anh và ảnh hưởng của một bộ phận lớn truyền thống Anh có thể làm gia tăng tình cảm đối kháng với EU tại Anh.
Theo Le Figaro, nếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, thì trước hết Anh Quốc sẽ tiết kiệm được 10 tỷ euro đóng góp hàng năm, tương đương với 0,5% GDP. Những người ủng hộ giải pháp ra khỏi châu Âu cho rằng giải phóng khỏi các luật lệ do Bruxelles áp đặt, thì Anh Quốc sẽ được cởi bỏ rất nhiều rào cản về giới hạn tăng trưởng và tự do kinh doanh. Bằng cách kiểm soát chặt chẽ các luồng nhập cư qua biên giới, Anh Quốc có thể thoát khỏi một châu Âu già nua với khu vực đồng euro đang trì trệ, để mở rộng quan hệ với các cường quốc đang trỗi dậy như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, các đối tác truyền thống trong khối thịnh vượng chung hay Hoa Kỳ. Theo một báo cáo được trao tặng giải thưởng chính thức Brexit của Viện Institute of Economic Affairs, nếu việc giả từ châu Âu được quản lý tốt, thì mức tăng trưởng của Anh có thể tăng thêm 1,1%. Ngược lại, nếu quản lý không tốt, thì có thể gây thiệt hại tới 2,6%.
Theo Le Figaro, nguy cơ lớn nhất của việc rời EU đối với Anh là ngoại thương giảm sút và giảm sức hấp dẫn với giới đầu tư nước ngoài. Hiện nay hơn một nửa xuất khẩu của Anh là sang Liên Âu, tương đương 15% GDP. Rời EU, Anh sẽ mất ngay lối vào thị trường lớn này, cũng như các lợi ích do nhiều thỏa thuận thương mại giữa EU với các vùng hay các nước khác. Theo một tính toán của London School of Economics, London sẽ bị thiệt hại từ 1,3 đến 3,1% GDP. Cộng với việc năng lực sản xuất sụt giảm, thiệt hại tổng cộng có thể lên đến 9,5 GDP. 3,3 triệu chỗ làm tại Anh có khả năng bị mất. Một nguy cơ khác là vị trí thủ đô tài chính châu Âu của London chiếm 74% hoán đổi ngoại tệ của châu Âu, 40% các thanh khoản bằng euro bị đe dọa nghiêm trọng. Đa số các lãnh đạo ngân hàng nước ngoài có cơ sở tại Anh phản đối giải pháp ra đi.
Với việc tách ra khỏi châu Âu, Anh Quốc cũng có thể xem xét lại để có các quan hệ đặc biệt với châu Âu như kiểu Na Uy, Thụy Sĩ hay Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, theo Le Figaro, không có giải pháp nào là lý tưởng trong trường hợp này. Vì bất luận như thế nào thì London cũng buộc phải xây dựng lại toàn bộ các quan hệ với các quốc gia hay các vùng có hiệp định với Liên hiệp châu Âu. Một vấn đề cuối cùng là ra khỏi châu Âu, Anh sẽ bị suy yếu về chính trị, cùng với nguy cơ xứ Scotland tuyên bố độc lập. Việc cắt đứt quan hệ với châu Âu có thể đẩy mạnh quá trình phân rã của Vương quốc Anh và có thể đe dọa chính chiếc ghế của London tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến châu Âu, khủng hoảng Ukraine là một tít lớn khác của báo Pháp ngày hôm nay. Lâm Mông được có bài Khủng hoảng Ukraine, khả năng hòa dịu vẫn còn xa vời. Việc Ukraine cùng hai quốc gia Liên Xô cũ, Georgia và Moldavia ký hiệp định liên kết với châu Âu được đánh giá là một thời điểm lịch sử. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh đến cái giá vô cùng lớn lao mà người Ukraine đã phải trả để đi đến được mục tiêu này. Nguyên thủ của Ukraine nhắc đến hành động không chấp nhận ký kết hiệp định của cựu Tổng thống Yanukovych đã dẫn đến cuộc cách mạng Maidan, khiến ông Yanukovych bị lật đổ. Lâm Mông mặt khác cũng ghi nhận một thái độ hoàn toàn ngược lại từ phía Nga. Cùng lúc với việc ba nước Liên Xô cũ ký kết hiệp định, Moscow liên tục đưa ra các đe dọa. Tổng thống Nga đổ cho Liên hiệp châu Âu là các thủ phạm của cuộc khủng hoảng vừa qua. Một cố vấn của Tổng thống Putin thì khẳng định Tổng thống Ukraine là phát xít và cuộc bầu cử vừa qua là bất hợp pháp. Theo Lâm Mông, cuộc tranh luận về không gian châu Âu hậu Xô Viết tưởng như khép lại với việc sụp đổ bức tường Berlin, kể từ nay lại tiếp tục mở ra. Cũng trong hồ sơ này, Lâm Mông chú ý đến việc Ngoại trưởng 28 nước châu Âu nhất trí chấp nhận để Albania trở thành ứng viên vào Liên hiệp châu Âu. Cũng về hồ sơ này, Le Figaro cho biết Tổng thống Nga vừa đề nghị Kiev triển hạn lệnh ngừng bắn tại miền Đông, hết hạn vào ngày hôm nay. Liên quan đến quan hệ Pháp-Mỹ, nhân sự kiện ngân hàng BNP Paribas bị Tư pháp Hoa Kỳ phạt gần 9 tỷ đô la, phụ trưởng kinh tế Lâm Mông đã có bài Đồng đô la, bạo chúa không thể bị lật đổ trên trường quốc tế. Bị kết tội vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với Iran, Sudan và Cuba, ngân hàng lớn của nước Pháp đã phải chấp nhận trả khoản tiền phạt khổng lồ, cao nhất đối với một ngân hàng ngoại quốc sau nhiều thương lượng. Lâm Mông đã nhận định, vụ án này cho thấy chiếm 81% thị trường tài chính toàn cầu, đồng đô la của Mỹ thực sự là một con ngựa thành thoa của chú Sam, một vũ khí hết sức lợi hại. Thống đốc ngân hàng Pháp nhận định, sau vụ này, các doanh nghiệp sẽ phải rút kinh nghiệm, đầu tư ít hơn vào đô la. Nhìn sang châu Á, Le Figaro có chùm bài về phong trào dân chủ Hồng Kông sau thành công của cuộc trưng cầu dân Ý không chính thức về quyền bỏ phiếu chọn lãnh đạo của vùng đất nhỏ bé này với 800.000 người tham gia. Dân Hồng Kông sẽ tiếp tục biểu tình vào ngày mai để bày tỏ thái độ. Cuộc biểu tình để biểu dương lực lượng này hy vọng sẽ có hơn 500.000 người tham gia.
Phóng sự do đặc phái viên tại chỗ gửi về cho biết cả lời chỉ trích vụng về của chính quyền Bắc Kinh và bài xã luận đăng trên tờ báo chính thức Hoàn Cầu Thời Báo chỉ khiến cho người Hồng Kông thêm kiên quyết. Một người Hồng Kông khẳng định là kể từ khi khu vực này được giao trả lại cho Trung Quốc, các quyền tự do đã bị thu hẹp một cách hết sức nhanh chóng và đặc biệt là ngự trị một hình thức tự kiểm duyệt trong giới tinh hoa, đặc biệt là giới doanh nghiệp và giới truyền thông. Điều chủ yếu là các doanh nghiệp Hồng Kông vốn phụ thuộc rất nhiều vào việc làm ăn với Hoa Lục và báo chí thì không muốn mất hợp đồng quảng cáo.
Mới đây, bốn văn phòng tư vấn lớn của Hồng Kông ra một thông cáo chung kêu gọi các lãnh đạo của phong trào đấu tranh dân chủ giải quyết mâu thuẫn với Bắc Kinh bằng đối thoại. Về mặt nguyên tắc, mô hình một đất nước hai chế độ liên quan đến Hồng Kông được bảo đảm đến năm 2047. Mặt khác, không muốn mất đi thị trường tài chính số 1 của châu Á, chính quyền Bắc Kinh cũng tỏ ra thận trọng. Tuy nhiên, một giáo sư luật của Đại học Hồng Kông thì rất nghi ngờ Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ có một ám ảnh duy nhất, theo ông là củng cố quyền lực và áp đặt sự thống trị của đảng trên toàn xã hội. Cũng trong hồ sơ này, Le Figaro có bài phỏng vấn rất đáng chú ý với cựu lãnh đạo của đặc khu Hồng Kông với tựa đề An Song Chan, tôi cảm thấy bị Trung Quốc phản bội. Từ là người ủng hộ nhiệt thành việc Hồng Kông trở về đại lục, 17 năm sau ông cảm thấy hối hận vì cảm thấy mình bị phản bội. Các nỗ lực của Trung Quốc hiện nay liên tục đi theo hướng tăng cường kiểm soát đặc khu này. Cuốn sách trắng mới đây của chính quyền Bắc Kinh theo ông là một lời nhục mạ không thể chịu đựng nổi. Bên cạnh đó, An Song Chan cũng tỏ ra thất vọng trước thái độ của Thủ tướng Anh cũng như một số lãnh đạo phương Tây khác để mặc Bắc Kinh mặc sức viết lại các hiệp ước quốc tế đã được ký kết.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương thực hiện với chủ đề Phụ nữ Việt Nam nạn nhân của các đường dây buôn người.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hãng tin AFP ngày 26 tháng 6 vừa qua đã có một bài nói về nạn buôn phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để làm vợ nhằm đáp ứng nhu cầu của một quốc gia mà chính sách một con đã dẫn đến tình trạng trai thừa gái thiếu một cách trầm trọng, khiến nhiều đàn ông không kiếm được vợ. Rất nhiều phụ nữ Việt Nam vẫn tiếp tục là nạn nhân của những đường dây buôn người nhắm vào những cộng đồng dân cư nghèo ở các tỉnh miền núi giáp biên giới Việt Trung. Theo số liệu thống kê của chính quyền Việt Nam trong năm 2013, đã có gần 1.000 phụ nữ là nạn nhân của các đường dây này, trong đó 70% là đưa sang Trung Quốc. Theo lời ông Michael Prozowski thuộc tổ chức Blue Dragon Children, mà cho tới nay đã giải cứu được 71 phụ nữ ở Việt Nam, các phụ nữ này bị bán với giá có thể lên tới 5.000 đô la để làm vợ hoặc bán vào các ô mại dâm. Trong bản báo cáo tình hình buôn người năm 2014 vừa được công bố ngày 20 tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn xếp Việt Nam vào danh sách loại 2 vì chính phủ Việt Nam bị xem là chưa tuân thủ đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu, tuy nhiên cũng đã có những nỗ lực đáng kể nhằm xóa bỏ nạn buôn người. Bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng Việt Nam là quốc gia xuất phát của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị mua bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động trong nước và nước ngoài. Việt Nam là quốc gia có nhiều nam giới và phụ nữ di cư ra nước ngoài lao động thông qua con đường tự túc hoặc thông qua các công ty xuất khẩu lao động nhà nước, tư nhân và cổ phần. Sau đó, một số người đã bị cưỡng ép lao động trong các ngành xây dựng, đánh bắt thủy sản, nông nghiệp, khai thác mỏ, khai thác gỗ, chế tạo và một số ngành khác, chủ yếu là tại Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Lào, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nhật Bản. Cũng theo báo cáo tình hình buôn người 2014 của Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ nữ và trẻ em Việt Nam tiếp tục bị bán sang các nước ở châu Á vì mục đích cưỡng ép tình dục, đặc biệt là tại Trung Quốc, Campuchia, Malaysia và Nga. Nhiều nạn nhân người Việt của việc buôn bán tình dục cũng đã được tìm thấy ở Ghana. Một số phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Singapore hay Hàn Quốc để thành hôn với người nước ngoài thông qua môi giới, sau đó đã bị cưỡng ép phục vụ trong gia đình, hành nghề mại dâm hoặc cả hai. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng làm công trừ nợ, thu giữ hộ chiếu và dọa nạt bị trục xuất là những thủ đoạn thường được dùng để bắt các nạn nhân Việt Nam phải phục vụ. Các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Việt Nam và Trung Quốc đã đưa những người dân Việt Nam, chủ yếu là trẻ em, sang Vương quốc Anh và Đan Mạch, buộc họ làm việc trong các trang trại trồng cần sa. Các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam hầu hết là các đơn vị thành viên của công ty nhà nước và các nhà môi giới lao động trung gian không có giấy phép hoạt động, đôi khi đã bắt người lao động phải đóng những khoản phí vượt quá mức quy định của pháp luật để được đi xuất khẩu lao động. Kết quả là người lao động Việt Nam phải gánh chịu những khoản nợ cao nhất trong số những lao động người châu Á và họ rất dễ rơi vào cảnh bị cưỡng ép lao động, bao gồm việc phải làm công trừ nợ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, báo cáo của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ cho thấy những kẻ buôn người ngày càng nhắm đến các nạn nhân ở những vùng sâu, vùng xa, là nơi mà mức độ nhận thức của người dân và chính quyền về nạn buôn người còn thấp. Theo một cuộc khảo sát 2012 do tổ chức UNICEF tài trợ về vấn đề bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại, Việt Nam là điểm đến của du lịch tình dục trẻ em, mà những kẻ mua dâm chủ yếu là những người đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Anh, Úc, châu Âu và Hoa Kỳ. Xuất phát từ những thực tế nói trên, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một số khuyến nghị với chính phủ Việt Nam, mà đầu tiên là phải sử dụng các quy định trong luật phòng chống mua bán người mới được ban hành gần đây để kiên quyết truy tố tất cả những hình thức mua bán người và kết án cũng như xử phạt những kẻ buôn người, đặc biệt trong những vụ cưỡng bức lao động. Trả lời phỏng vấn RFI về báo cáo nói trên của Bộ Ngoại giao Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức MPSOS tại bang Virginia, Hoa Kỳ, cho rằng lẽ ra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải xếp Việt Nam ở thứ bậc thấp hơn, tức là hạng 3, thay vì hạng 2, bởi vì theo ông, chính phủ Hà Nội chưa thật sự quyết tâm bài trừ tệ nạn buôn người, thậm chí đứng đằng sau nhiều vụ buôn người. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng để nói về tình hình buôn người tại Việt Nam nhân dịp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bản báo cáo thường niên về tình hình buôn người trên thế giới năm 2014. Vậy thì trước hết, ông có đánh giá như thế nào về việc Hoa Kỳ vẫn giữ Việt Nam trong danh sách loại 2, tức là Tier 2?
Vâng, chúng tôi xét thấy rằng Việt Nam chưa có một cải thiện nào về vấn đề chống buôn người, ngoại trừ một số các hành động mà chúng tôi nghĩ rằng phô diễn và qua mặt thế giới. Do đó, cái quan điểm cá nhân của chúng tôi và dựa trên những kinh nghiệm và những cái dữ kiện mà chúng tôi có, thì có lẽ Việt Nam cần phải được đưa xuống hạng 3 và cái hạng thấp nhất trong vấn đề chống buôn người. Bởi vì chính quyền Việt Nam đứng đằng sau nhiều cái vụ buôn người rất lớn, khác với chính quyền của những quốc gia khác, có thể là họ lờ đi hoặc họ không quan tâm. Riêng Việt Nam thì chính quyền Việt Nam lại đứng đằng sau rất nhiều vụ buôn người lớn, đặc biệt là trong các chương trình xuất khẩu lao động từ Việt Nam đến có khoảng 40 quốc gia khác nhau trên thế giới.
Vâng, thế thì xin ông có thể đưa ra ví dụ cụ thể cho thấy là chính quyền Việt Nam đứng đằng sau những cái tổ chức xuất khẩu lao động mà dẫn đến việc buôn bán người ạ?
Dạ vâng, ví dụ cụ thể thì có rất nhiều, chẳng hạn như chúng tôi đã giải cứu cả nghìn đồng bào người Việt lao động ở bên Mã Lai, xong rồi Đài Loan, rồi Jordani và nhiều quốc gia khác. Nhưng mà gần đây nhất và cụ thể nhất đó là cái vụ buôn người từ Việt Nam sang làm việc ở trong những cái nhà may và nhà may đen, tức là nhà may lậu ở bên Nga. Mà riêng ở tại quanh vùng thủ đô Moscow thôi thì chúng tôi biết được rằng có vài trăm cái nhà may đen như vậy, và họ đã kết lại với nhau để lập ra một cái hội gọi là hội may dệt dưới cái sự trụ trì của Tòa Đại sứ Việt Nam ở Nga. Và trong nhiều năm, từ năm 2012 trở đi, thì chúng tôi đã giải cứu và lên tiếng tranh đấu cho vài trăm nạn nhân của cái tình trạng buôn lao động. Và họ thực sự là nô lệ, bởi vì có nhiều người 2 năm, 3 năm không hề được bước ra ngoài, không hề được thấy ánh sáng mặt trời. Và có những chị em phụ nữ phải làm ở trong những cái hầm quanh năm suốt tháng, đến độ mà họ có những cái bệnh về da bởi vì siêu ánh nắng mặt trời. Và chúng tôi lên tiếng như vậy mà giải cứu được rất ít. Trong khi đó, Tòa Đại sứ Việt Nam biết rất rõ nhưng mà bao che. Và năm 2013 là năm ngoái thì Nga đã bị Hoa Kỳ đưa xuống hạng 3 vì phần lớn là do những cái vụ buôn người Việt mà chúng tôi phanh phui ra và lên tiếng. Và chính vì vậy mà trong 4 tháng cuối năm 2013 thôi, sau khi bị đưa xuống hạng 3, thì cảnh sát liên bang Nga đã gia tăng để mà phá vỡ những cái nhà may đen của Việt Nam do người Việt làm chủ ở bên Nga dưới cái sự bảo bọc và bao che, gọi là bảo kê đó, của Tòa Đại sứ Việt Nam. Thì trong 4 tháng, từ tháng 8 đến tháng 12, cảnh sát liên bang Nga đã phá vỡ cỡ khoảng từ 50 đến 60 các nhà may đen như vậy, và đã giải cứu đến gần 6.000 người Việt là nạn nhân của nạn bóc lột lao động và buôn lao động. Phần lớn những người này đã hồi hương và chính phủ Nga đã truy tố một số thủ phạm ở bên Nga, nhưng mà hoàn toàn không có sự lên tiếng nào từ phía chính quyền Việt Nam đối với số người đã hồi hương. Không có một vụ truy tố nào cả, và những người hồi hương không được công nhận là nạn nhân của tình trạng buôn lao động. Điều này cho thấy rằng Việt Nam không muốn chống buôn người. Chuyện buôn người rõ ràng từ Nga trở về Việt Nam, từ Việt Nam bị buôn sang Nga và nạn nhân được giải cứu và đưa về Việt Nam thì rõ ràng là có buôn người từ Việt Nam sang Nga. Nhưng tại sao lại không hề có một sự truy tố nào cả đối với cả buôn người, và nạn nhân cũng không được công nhận là nạn nhân buôn người để được giúp đỡ? Thì cái điều này đây là một dấu hiệu rất rõ rệt.
Vâng, thì trong các báo cáo của Bộ Ngoại giao, Hoa Kỳ cũng có khuyến nghị với Việt Nam là phải xử phạt kiên quyết những thủ phạm của những cái đường dây buôn bán người như vậy. Nhưng mà như ông có nói là cho tới nay Việt Nam chưa có truy tố một vụ nào ít ra là liên quan tới nước Nga. Vậy thì phải chăng đây là cái sự thiếu quyết tâm hay là bởi vì chính quyền trong nước không kiểm soát nổi những cái đường dây đó, nhất là không kiểm soát được những gì mà đang xảy ra ở bên ngoài nước?
Thưa, không phải vậy đâu. Bởi vì chính quyền Việt Nam nắm rất rõ. Thứ nhất là các cái công ty xuất khẩu lao động, và trong đó những công ty lớn nhất họ gọi là dịch vụ xuất khẩu lao động là những công ty quốc doanh. Cũng có những công ty hợp doanh mà nhà nước nắm cổ phần là 51%. Nhưng mà nó nhỏ thôi. Còn các công ty quốc doanh là xuất khẩu hàng loạt, hàng 10.000 người lao động mỗi năm, thì không thể nói rằng nhà nước không biết. Hơn nữa, trong rất nhiều năm chúng tôi giải cứu, cho đến giờ là khoảng 5.000 đồng bào đó, thì chúng tôi đã thu thập được danh sách của cỡ khoảng trên 60 các cái công ty xuất khẩu lao động như vậy. Và chúng tôi đã công khai hóa, chúng tôi đã gửi gián tiếp qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để chuyển cho Việt Nam, vân vân. Nhưng mà không có một công ty nào trong số đó bị điều tra, chứ đừng nói là truy tố. Không như vậy, có 12 công ty trong nhiều năm liền đã được vinh danh là hoạt động xuất sắc trong vấn đề xuất khẩu lao động. Và nếu nói rằng chính quyền Việt Nam không biết thì rõ ràng là không phải, họ biết rất rõ. Cũng như các chủ của các nhà may, gọi là nhà may lậu ở bên Nga, thì đều nằm ở trong cái hội may dệt do chính tòa đại sứ Việt Nam ở Moscow đứng ra triệu tập để thành lập. Thì cũng không thể nói rằng chính quyền không biết. Và cái điểm thứ ba nữa, đó là những nơi nào mà có công nhân đình công để mà tố giác tình trạng buôn người, như là ở bên Jordani, như là ở bên Mã Lai, như là ở bên Nga năm 2012, thì nhà nước Việt Nam luôn luôn cử những phái đoàn cao cấp liên ngành từ Hà Nội bay sang quốc gia đó để phối hợp cùng với lại giới chức đại sứ quán của Việt Nam ở địa phương, để mà chấn áp, hăm dọa những người đứng lên tranh đấu và đòi công lý. Thì cái đó nó thấy rất rõ ràng rằng chính quyền Việt Nam biết rất rõ, nhưng không những đã không làm gì, đã không can thiệp, đã không bênh vực cho nạn nhân, mà lại còn đứng về phía kẻ buôn người và chấn áp nạn nhân, không muốn họ lên tiếng.
Vâng, thì bên cạnh đó, vấn đề đặt ra vẫn là bảo vệ nạn nhân của những đường dây buôn người đó. Vậy thì khi mà xảy ra những cái trường hợp như vậy ở ngoài nước, thì chính phủ Việt Nam có phối hợp với lại đại sứ quán ở nước đó và chính quyền của nước đó để mà tìm cách bảo vệ quyền lợi của những cái nạn nhân này?
Trong một số trường hợp mà chúng tôi biết, thì có những trường hợp bị buôn vào các ổ mại dâm thì chính quyền Việt Nam có can thiệp, nhưng mà đó là những vụ lẻ tẻ mà thôi. Chính quyền Việt Nam không đứng đằng sau các vụ mại dâm, ngoại trừ một vài trường hợp như là ở bên Nga. Chúng tôi đã giải cứu 15 thiếu nữ bị buôn bán sang Nga, mà rõ ràng ít ra là có một giới chức cao cấp đặc trách về vấn đề an ninh của tòa đại sứ Việt Nam ở Nga đã toa dập với lại cái bà chủ chứa để mà hãm hại các cái cô nạn nhân mà đã tìm cách để chạy thoát. Nhưng mà phần lớn thì chính quyền Việt Nam không đứng đằng sau những vụ buôn về mại dâm. Tuy nhiên, đấy không phải là cái nạn buôn người lớn nhất và không phải là cái nguồn tiền cho các giới chức của Việt Nam. Mà cái nguồn tiền đó là từ cái vấn đề buôn người lao động. Và do đó chính sách của họ, của các giới chức, chính quyền Việt Nam đó, là dùng những cái vụ buôn mại dâm để mà chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Việt Nam cũng có cố gắng chống buôn người, nhưng mà hoàn toàn che đậy những vụ buôn lao động, bởi vì đó là nơi mà tạo ra thu nhập cho các cái giới chức và những cái cơ quan nhà nước cũng như các cái công ty xuất khẩu lao động, hoặc là quốc doanh hoặc là hợp doanh, mà nhà nước nắm đa số cổ phần ở trong đó.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cuối cùng thì nếu mà Hoa Kỳ tỏ ra cứng rắn hơn đối với Việt Nam trong vấn đề này á, và năm sau quyết định hạ bậc Việt Nam xuống hạng 3 đó, thì điều này nó có tác động gì đến cái nỗ lực của chính quyền Việt Nam trong việc chống nạn buôn người này hay không ạ? Coi như là bắt buộc Việt Nam phải có những cái động tác thật sự để mà chống lại nạn này.
Dạ, chắc chắn là Việt Nam sẽ phải có những biện pháp cụ thể hơn. Điển hình là trong năm 2009-2010 thì chúng tôi đẩy rất mạnh dùng những cái hồ sơ ở bên Mã Lai, bên Trung Đông và bên Đài Loan để chứng minh rằng có tình trạng buôn người từ Việt Nam đến những nơi đó. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cảnh báo Việt Nam bằng cách đưa Việt Nam vào cái danh sách theo dõi. có nghĩa là mấp mé hạng 3. Nếu như trong 2 năm liền mà không thay đổi đó thì sẽ bị đưa xuống hạng 3 tự động. Và Việt Nam do đó đã ban hành cái luật chống buôn người, lần đầu tiên có định nghĩa về luật pháp về vấn đề buôn lao động. Tức là lần đầu tiên họ thừa nhận có vấn đề buôn lao động vào năm 2011. Và cũng cuối năm 2011 thì Việt Nam ký một cái hiệp định thư, tức là một cái tu chính cho một công ước về chống buôn người của Liên Hợp Quốc. Coi như là Việt Nam đã chấp nhận một khung sườn về luật quốc gia và luật quốc tế về chống buôn người. Và nhờ vậy mà Việt Nam đã được đưa lên hạng 2. Rất tiếc rằng Việt Nam đưa ra luật nhưng mà không thi hành luật, và cũng không chấp nhận cho những tổ chức tư nhân, kể cả những tổ chức tôn giáo như là dòng Chúa Cứu Thế chẳng hạn, để mà toàn quyền tự do thực thi những cái điều mà nhà nước ban hành nhưng không thực hiện, để giúp giải cứu cho nạn nhân, bảo vệ cho những nạn nhân sau khi được giải cứu, và hướng dẫn cho những người dân trong nước biết thế nào là buôn người và cách nào để phòng ngừa trở thành nạn nhân, hoặc là can thiệp cho những công nhân đã bị bóc lột, đòi cái công lý, đòi cái sự bồi thường từ các công ty xuất khẩu lao động chẳng hạn. Thì nhà nước Việt Nam tìm mọi cách để ngăn cản, hăm dọa và chặn đứng những cái nỗ lực của người dân để bảo vệ cho những người dân khác có thể đã là nạn nhân hoặc sắp sửa trở thành nạn nhân buôn người. Thành ra chúng tôi thấy rằng Hoa Kỳ đã rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách theo dõi quá sớm, mà trên nguyên tắc cần phải chờ Việt Nam thực thi rồi mới rút tên ra. Và bây giờ trong tương lai tới đây thì chúng tôi sẽ vận động Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách theo dõi, và cứ theo dõi cho tới khi mà Việt Nam thực thi những điều hứa hẹn cam kết với thế giới và với Hoa Kỳ, rồi sau đó mới rút Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi. Còn bằng không sẽ tự động đưa Việt Nam vào hạng 3, có nghĩa là hạng bét về vấn đề chống buôn người.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về tình trạng buôn người ở Việt Nam nhân báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình buôn người trên thế giới năm 2014.
Dạ vâng, xin cảm ơn Thanh Phương ạ.
Trong bản chương trình ngày mai thứ ba, mời quý thính giả lần lượt theo dõi bản tin thời sự, một điểm báo, và tiếp theo đó là tạp chí kinh tế do Thành Hà thực hiện với chủ đề Châu Á, nam châm hút đầu tư trực tiếp của thế giới. Mời quý vị đón nghe trong chương trình ngày mai. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin tạm biệt quý thính giả qua nhạc phẩm And Dance với tiếng hát của Alain Souchon. RFI, les voix du monde.
D'un bobo bien habillé, et pour ne pas oublier, elle danse sous les peupliers mouillés. Ne pas oublier les pas que lui ont appris là-bas, sa maman et son papa, elle danse pour ça. Elle danse le tropique, elle danse l'équateur, les vendeurs de chic qui bloquent l'ascenseur, la voix, elle danse là-bas. Ne pas oublier les gens, la boîte en fer et l'argent, le passeur qui avait dit le mot paradis. Elle danse les voleurs, elle danse un malheur, les vendeurs de shit qui bloquent l'ascenseur, rigolent, disent elle est folle.
maison de peau rouge, au toit de paille. À la télé hier au soir, ils ont dit qu'agir.